bà Lâm A Kiều tự nhiên bị bệnh nặng mà không thể bình phục. Bà đã đi khám nhiều bác sĩ, đã thử dùng đủ loại thuốc men nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cho nên trong lòng bà luôn thấy lo lắng. Sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các con. Đối diện với sức khỏe bản thân và tương lai của con cái, bà cảm thấy vô cùng lo lắng và bất lực. Nếu có thể chuyển niệm thì không cần người đại từ đại bi ra tay cứu giúp. Nếu không biết quay đầu thì không ai cứu khổ cứu nạn cho mình được. Đi tìm Quán Thế Âm. Kính thưa chư vị thiện tri thức, trong kinh Phật thuyết Phụ Mẫu Ân Trọng Nan Báo, Phật dạy rằng ân đức của cha mẹ vô cùng to lớn đến nỗi chúng sinh dù báo đáp thế nào cũng không thể đền đáp hết ân đức song thân. Vì vậy hàng đệ tử Phật phải tận hết khả năng để báo đáp thâm ân cha mẹ. Cho nên hôm nay chúng ta cùng chiêm ngưỡng một câu chuyện chân thật về lòng hiếu thảo. A Kiều, cô có khỏe không? Nghe nói cô bị bệnh, tôi đặc biệt đến thăm cô đây. A Chi, cảm ơn cô đến thăm tôi. Nghe nói lần này cô bị bệnh rất nặng, tôi đặc biệt thỉnh tượng Tây Phương Tam Thánh về để gia hộ cho cô. Cầu xin chư Bồ Tát mang đến cho cô chút niềm an ủi. Tam Thánh Tây Phương sao? Đúng vậy, Tam Thánh Tây Phương, các ngài tượng trưng cho điềm lành, gồm có Đức A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi khuyên cô và cháu chung có thể cùng chắp tay niệm danh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi hồi hướng công đức, cầu xin Bồ Tát phù hộ cô sớm được bình phục. Mẹ ơi, con cũng muốn niệm cùng mẹ. Con tin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho mẹ. Tốt lắm, chúng ta cùng niệm. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Kính xin gia hộ cho thân thể con sớm bình phục. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, kính nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho mẹ con sớm bình phục. Tôi tin tưởng Tam Thánh Tây Phương nhất định sẽ gia hộ cho cô sớm khỏe mạnh và sẽ gia hộ cho cả gia đình cô được bình an hạnh phúc. Tôi cảm ơn. Nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi hộ trì cho cô Kiều sớm bình phục, cho mẹ con hiếu thuận này được hạnh phúc. A Chi, cảm ơn cô. Nhờ ơn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ, thân thể của tôi thật sự đã khỏe hơn nhiều. Tôi thấy cô hồi phục sức khỏe, tôi thật vui mừng. Cô vừa nói về sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chuyện đó như thế nào vậy? Chính là từ ngày cô mang tượng Tam Thánh Tây Phương đến nhà chúng tôi, sau đó tôi và A Trung mỗi ngày đều khẩn cầu Bồ Tát gia hộ cho chúng con. Rồi một ngày nọ, hai mẹ con chúng tôi cùng thấy một giấc mơ. A Kiều, lòng thành của ngươi đã cảm động ta, hãy dùng bó cỏ thuốc này, bệnh của ngươi sẽ bình phục. Con xin tạ ơn lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Đúng vậy, con cũng mơ thấy cảnh tượng này. Ồ, thật là linh ứng quá. Tấm lòng hiếu thảo có thể cảm động đến thần linh. Chắc cô và A Trung đã làm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cảm động. Tạ ơn lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con thật sự vô cùng biết ơn. Dưới sự dẫn dắt của lòng hiếu thảo và đức tin chân thành, A Kiều đã bình phục. A Kiều và A Trung cũng tìm lại được nụ cười. Đây là một câu chuyện cảm động về tình thương và đức tin, cũng là minh chứng cho sức mạnh từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong Hiếu Kinh, chương Khai Minh Tông Nghĩa có dạy: phàm hiếu đạo khởi từ việc thờ cha mẹ, tiếp đến việc thờ vua, cuối cùng là lập thân. Từ đó có thể thấy quan niệm về đạo hiếu của Nho gia không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng cha mẹ, mà còn bao hàm cả hiếu kính và hiếu thuận. Phải làm được cả ba điều mới có thể gọi là tận hiếu. Chắc có người sẽ hỏi rằng, nếu muốn xuất gia tu hành, mà cha mẹ không đồng ý hay chấp nhận thì phải làm sao? Như vậy có phù hợp với đạo hiếu không? Khi con cái và cha mẹ có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, phải xử lý như thế nào mới là như lý như pháp? Chúng ta hãy cùng thỉnh giáo sư phụ. Kính bạch sư phụ, nếu con cái muốn xuất gia mà cha mẹ không đồng ý hay chấp nhận thì nên làm sao đây? Xuất gia có bốn tướng trạng. Bốn tướng trạng nghĩa là thân xuất gia, tâm không xuất gia. Đây là xuất gia về mặt hình tướng, nhưng trong tâm vẫn còn tham luyến danh văn lợi dưỡng thế gian, ngũ dục lục trần, danh lợi vẫn chưa buông bỏ được. Tướng trạng thứ hai là tâm xuất gia, thân không xuất gia. Trong tâm họ thực sự đã buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng thế gian, ngũ dục lục trần, họ đã buông bỏ hết thảy, không vướng bận danh lợi, không theo đuổi những dục vọng. Vì vậy cuộc sống của họ rất đơn giản và thanh bạch. Về thân, họ là người tại gia, thân phận thế tục, vẫn đi làm, vẫn làm việc như ở Liên xã Đài Trung, cư sĩ Lý Bình Nam ở thư viện Từ Quang Đài Trung. Thân tuy không xuất gia nhưng tâm thật sự đã xuất gia. Tướng trạng thứ ba gọi là thân tâm đều xuất gia. Thân xuất gia, tâm cũng xuất gia, như Ấn Quang Đại Sư, Hòa Thượng Hư Vân, Lão Pháp Sư Đế Nhàn, Lão Pháp Sư Đàm Hư, Hòa Thượng Quảng Khâm và có một vị tỳ kheo ni vô danh ở thị trấn Uyển Lý. Các ngài không nhiễm danh lợi, là bậc chân tu, đây là thân tâm đều xuất. Thân đã xuất gia, tâm cũng thực sự xuất gia. Còn tướng trạng thứ tư là thân tâm đều không xuất gia, tức là người bình thường. Thân không xuất gia, tâm không xuất gia là người bình thường trong xã hội. Đó là bốn trường hợp xuất gia. Người xuất gia có ba bộ kinh điển, nếu bạn không đọc thì bạn hoàn toàn không hiểu vì sao phải xuất gia. Mục đích của xuất gia là gì? Bộ thứ nhất là Kinh Bát Đại Nhân Giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Là đệ tử Phật, ngày đêm thường nên trí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Đệ tử Phật bao gồm cả hàng tại gia. Còn có Kinh Phật Di Giáo, lời di giáo của Đức Phật cho hàng đệ tử xuất gia. Và Kinh Tứ Thập Nhị Chương, được chuyển đến Trung Hoa sớm nhất. Bộ kinh đầu tiên được dịch chính là Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Kinh này giảng về sự xuất ly lục đạo. Chính vì có những ái dục này nên mới có sự luân hồi trong lục đạo. Vì vậy phải đoạn trừ nó mới có thể giải quyết. Như Kinh Tứ Thập Nhị Chương đều được giảng chủ yếu là về đoạn trừ ái dục. Cho nên việc xuất gia này phải có tâm xuất ly, tâm xuất ly sinh tử. Nên bây giờ bàn đến xuất gia thì điều tôi giảng cũng khá nhiều. Vì tôi đã xuất gia mấy chục năm, có một số cảm nhận xin chia sẻ để tham khảo. Bạch sư phụ, khi con cái và cha mẹ có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, nên giải quyết thế nào thì mới là như lý như pháp? Hiện nay là tự do tín ngưỡng. Cha mẹ không thể yêu cầu con cái nhất định phải theo tín ngưỡng của mình. Và con cái tất nhiên cũng không thể yêu cầu cha mẹ theo mình. Đó chính là tự do tín ngưỡng. Chủ yếu là tôn trọng lẫn nhau. Cho nên trong quá khứ, tiên sư Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không trong các buổi giảng thường hay nhắc đến phu nhân của Hà Đông Tước Sĩ ở Hồng Kông. Gia đình họ được xem là một quý tộc ở Hồng Kông thời bấy giờ. Con cái và con dâu của bà đều theo đạo Cơ Đốc. Lão phu nhân cũng không yêu cầu họ không được theo đạo Cơ Đốc, nhất định phải theo cùng một tôn giáo với bà. Không hề, bà tôn trọng họ. Và vì lão phu nhân này tự thân tu tập rất tốt, đức hạnh cao thâm, bà niệm Phật đến mức biết trước thời trí. Bà biết được ngày nào Đức A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn bà vãng sinh. Rồi bà nói với người nhà, cả một đời các con theo tín ngưỡng nào, mẹ đều tôn trọng các con, mẹ cũng không ép buộc các con nhất định phải theo đạo nào. Bà nói cả đời mẹ đều niệm Phật, chúng ta có duyên mẹ con, ngày nào mẹ vãng sinh, mẹ chỉ mong các con niệm vài câu Phật hiệu, tiễn đưa mẹ. Điều này rất hợp tình hợp lý. Tất nhiên con cái của bà cũng rất hiếu thảo. Thật sự rất hiếu thảo, họ cảm thấy quả thật mẹ mình đưa ra yêu cầu như vậy cũng không quá đáng. Cả một đời rồi, bà nói ngày nào vãng sanh, xin các con cháu đến niệm Phật cho bà, tiễn đưa bà. Họ cũng phải tôn trọng tín ngưỡng của mẹ mình, nên đến ngày đó mọi người cùng niệm Phật với mẹ. Niệm được một lúc, bà ngồi như thế mà ra đi. Bà thị hiện cho họ thấy sự vãng sinh tự tại như vậy. Sau đó cả nhà đều quy y Phật. Vị lão phu nhân ấy, bà không nói một lời nào, chỉ thầm nghĩ ta cứ tu cho các con thấy. Điều này khiến họ thực sự tin từ tận đáy lòng. Cho nên nếu tự mình tu tập tốt, sẽ cảm hóa được người thân. Sẽ cảm hóa được người thân. Phật Pháp là sư đạo. Đạo thầy được xây dựng trên nền tảng đạo hiếu. Người không hiểu được hiếu kính cha mẹ sẽ không hiểu được tôn sư trọng thầy. Ân đức của cha mẹ đã sâu nặng như thế, vậy chúng ta phải làm sao mới gọi là hiếu thuận? Phật giáo nói rằng hiếu có nhiều tầng bậc khác nhau. Người thường phụng dưỡng cha mẹ ngon ngọt chỉ là tiểu hiếu, thành công danh, làm rạng rỡ tổ tông, khiến cha mẹ vui vẻ vinh hiển là trung hiếu. Dẫn dắt cha mẹ hướng về chánh tín, xa lìa phiền não điên đảo, vĩnh đoạn khổ trong ba đường là đại hiếu. Xem tất cả chúng sanh trong ba đời đều là cha mẹ ta, tận hết sức lực giúp họ nhập diện vào vô dư niết bàn mới là chí hiếu vô thượng. Tìm về Quán Thế Âm, chúng ta hẹn gặp lại ở tập sau.